187. Về mặt chân như, xa rời văn tự, ngôn thuyết, tại sao Kinh Đại Bát Niết Bàn Phật lại dạy về văn tự?
Ở trong Phật giáo ha, luận Đại Thừa khởi kính đệ tử Phật sau Phật mấy trăm năm mà vẫn nhận thức và hiểu rõ rằng là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự tốt, ly ngôn thuyết tốt, ly tâm duyên tốt, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Có nghĩa là tất cả pháp là chân như, nó là chân, chân thì bất khả chuyển, mà như thì bất khả lập. Đã gọi là chân như thì là ai muốn đánh đổ nó, đánh đổ cũng không được. Muốn xây dựng nó cho tốt đẹp hơn cũng không có chỗ nào để xây dựng tốt đẹp hơn nữa được. Chân như là vậy. Cho nên các pháp đó từ xưa tới nay nó xa lìa, xa rời cái tướng văn tự, cái tướng ngôn thuyết, cái sự nhận thức phân biệt của tâm. Và tất cả các pháp cứu cánh bình đẳng, không thêm không bớt, nó là cái diệu dụng của chân tâm. Vì thế cho nên các pháp là chân, là như. Thế thì đã xa rời cả văn tự. Vậy mà hôm nay chúng ta học về phẩm văn tự thì không thể không để ý. Về mặt chân như thì nó xa lìa văn tự, xa lìa ngôn thuyết. Tại sao Phật dạy Kinh Đại Bát Niết Bàn lại học về văn tự là sao? Đó là cái chỗ đó. Nếu mà không nắm được cốt lõi chỗ đó thì chúng ta không giải quyết được vấn đề cái mật ý của Phật muốn nói cái gì. Mà không hiểu được cái mật ý Phật, không hiểu được cái trọng tâm Phật muốn dạy cái gì thì học lại càng thêm cách xa Phật, học Phật lại càng thêm cách xa Phật. Vì chân như thì là đâu có cần dùng tới cái văn tự nữa. Ấy thế mà Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy văn tự là một cái chuyện phải để ý. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái phẩm này đây. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng Phật có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ văn tự, kể cả những vị luận chú Phật như là các hàng ngoại đạo, và còn có khả năng siêu việt ngoại đạo nữa. Đấy. Như thế thì Như Lai Thế Tôn có thể sử dụng mà ngôn ngữ này, văn tự này, kể cả những vị luận chú thuật như là các cái pháp ở trên thế gian mà mọi người sử dụng, kể cả ngoại đạo sử dụng, Phật cũng vẫn có chỗ dùng và cũng có khi đề cập tới. Thành ra là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, lúc tối Huệ Năng nói là cái ý đó. Cái giác ngộ, cái giải thoát của đạo Phật, Bồ Đề Niết Bàn của đạo Phật, của Đức Phật, nó không có cách ly, nó không có xa rời những cái pháp hiện hữu ở thế gian. Có đề là cái chỗ nhận thức đánh giá các pháp hiện hữu đó. Ví dụ như Phật nhìn ra hiện tượng vạn pháp thì Phật thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Còn chúng ta thì cũng sử dụng tất cả các pháp hiện hữu trên cõi đời này mà chúng ta không thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta đam mê nó, chúng ta lưu luyến nó. Nó là pháp giả, là pháp quyển mà chúng ta cho là thật. Người phàm phu chúng ta cho là thật. Vì vậy mà chúng ta bị nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho khổ đau. Còn Phật thì cũng không rời bỏ các cái pháp hữu vi hiện hữu trên cõi đời này, nhưng mà Phật nhận thức được cái tánh vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của nó. Nhưng mà khi mà nhận thức được cái tánh chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh rồi, cỡ đó chưa được. Nhận thức được cỡ đó là mới học bán tự giáo mà thôi. Do vậy cho nên là khi mà nhận thức được cái tánh chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của hiện tượng vạn pháp, có được Bồ Đề, có được Niết Bàn. Nhưng mà Bồ Đề Niết Bàn đó là Bồ Đề Niết Bàn của A La Hán, của hàng nhị thừa. Đây, vấn đề văn tự là học là học ở chỗ đó. Thế thì là còn sao nữa? Muốn thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là phải thấy được cái tính chất thường. Hồi nãy học vô thường ha, khổ vô ngã vô tịnh, bây giờ học thường lạc ngã tịnh. Thế thì là nhìn bằng tội nhãn thấy được cái bản thể của vạn pháp là thường lạc ngã tịnh, đồng thời thấy được cái mặt hiện tượng sinh diệt của vạn pháp là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Lúc bây giờ đó là mình học được cái hệ mãn tự, từ bán tự học lên mãn tự, mình mới có thực thực sự cái vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn mới có được. Đấy, văn tự là để học cái đó. Người nào học chỉ bán tự thôi thì có bồ đề niết bàn hữu thượng, tức là bồ đề niết bàn của tiểu thừa và trung thừa, của thập văn viên giác. Còn muốn có đề bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng thì phải học mãn tự giáo, tức là phải học đại thừa niết bàn, cái tư tưởng của đại thừa niết bàn thì mới có được là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Đó là hai cái thứ mà người đệ tử Phật phải học kỹ. Ngoài ra còn một cái thứ học cái phẩm này nè, nó để ra một thứ nữa, một thứ văn tự nữa gọi là vô tự giáo. Vô tự giáo tức là chỉ cho tất cả những cái ngôn thuyết, cái lời nói cũng biểu hiện ra, cũng văn tự cũng biểu hiện ra, nó đại diện cho cái tâm tư, cái ý chí, cái nguyện vọng cụ thể hóa là cái gì trong tâm hồn của con người. Nhưng mà cái thứ đó là cái thứ văn tự của phàm phu, chỉ phục vụ cho tiền tài danh vọng sự nghiệp, ăn mặc ở ngủ thở ha, rất bình thường mà không hề nhận thức được cái chân lý nào hết. Sống còn nghe là vô minh dày đặc, khi là cười, khi thì khóc, khi thì vui, khi thì buồn. Có một chiếc con người nghe là dày dạng gió sương, mà cuối cùng rồi á, nhất đáng vô thường dạng sự hư, không còn cái gì nữa. Sống mấy mươi năm chết mà vẫn chưa bao giờ thỏa mãn, chưa thấy được trời xanh, chưa thấy được đất rộng, chưa thấy được cái đẹp của hoa thơm của cỏ lạ nào hết. Mà cái lầm lũi ù lì mà là sống vậy thôi. Thế thì cái sống đó nó không có thú vị gì hết, không có đạo vị gì hết. Thế thì cái sống đó là của những người kêu bằng vô tự giáo, tức là không có khả năng nhận thức được chân lý, chân lý bán thành như là những người học bán tự giáo, càng không nhận thức được cái chân lý toàn thành như là những người học mãn tự giáo. Thành ra học cái phẩm này á, để ý rằng là Đức Phật nghĩa là nêu ra nó có ba cái đối tượng tu học, ba cái căn cơ trình độ và ba thứ văn tự. Nên phải đỉnh cao nhất mà Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta, những người đệ tử Phật học hành để có được cái bồ đề niết bàn vô thượng là mãn tự. Và để xây dựng cho ta có một cái nhận thức phân biệt được tà chánh chân ngụy thiện ác phải quấy tốt xấu, đó là chúng ta phải học bán tự, phải học bán tự giáo. Còn như chỉ sử dụng vô tự giáo thì chỉ sống ăn mặc ở ngủ chấm. Cho nên là Đức Phật có khả năng sử dụng văn tự là như thế. Chứ còn nhìn bằng cái bên cái mặt chân như của hiện tượng vạn pháp thì không có văn tự nào ha, không cần thiết thứ văn tự nào hết. Tất cánh bình đẳng, tất cả hiện tượng vạn pháp đều bình đẳng, không có gì để đáng nói đâu. Sao với Bồ Tát xưa Thế Tôn sử dụng văn tự như thế nào ạ? Phật dạy rằng văn tự căn bản Như Lai sử dụng có bán tự và mãn tự, hai thứ đó là hai thứ căn bản. Ngoài ra đối với hàng bạc địa phàm phu còn có một cái thứ văn tự nữa, gọi đó là vô tự. Vận dụng văn tự giáo giáo hóa chúng sanh, ban đầu Như Lai sử dụng bán tự để ghi nhận những sự kiện có thực trên cõi đời, như là sách vở, dị luận, chú thuật, văn chương và các ấm. Phàm phu đọc học bán tự căn bản sẽ biết được những gì chánh pháp, những gì chẳng phải chánh pháp. Cho nên Đức Phật khi mà thành đạo rồi thời xuất phát đầu tiên tại vườn Lộc Giả giảng về giáo lý tứ đế cho nhóm năm anh em ông Kiều Tình Như đó. Đó là giáo lý bán tự đó, bắt đầu là sử dụng giáo lý bán tự đó để chỉ rõ nguyên nhân của khổ đau là gì, kết quả khổ đau trên cõi đời này thì ai cũng có, nhưng mà cái quả khổ đau đó nó có nguyên nhân của nó. Cái điều nguyên nhân của cái quả khổ đau đó là gì? Đó là thập đế, đó là tham sân si mạng nghi, đó là thân kiến thiên kiến và kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, đó là kiến tư hoại. Đó là nguyên nhân của khổ đau đó. Do cái kiến tư hoại đó mà nó là cái nhân mà có ra cái quả là ba khổ lớn và tám cái khổ chi tiết, gọi là tam khổ và ba khổ. Đó là học bán tự là vậy đó. Rồi biết được cái quả khổ, khổ quá rồi, và chỉ rõ cái nguyên nhân của khổ cho mọi người biết rồi, thế thì muốn hết khổ phải làm sao? Thì Phật dạy rằng muốn hết khổ thì phải tu 37 thành cơ đạo, tức là cái đạo đế đó. Tu tư niệm xứ, quán, tư tinh cần, tư ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo. Tu 37 thần đó thì nó sẽ hóa giải, nó sẽ tiêu vong được cái tập đế, nó tiêu vong được cái nguyên nhân của khổ đó. Mà khi mà nó tiêu diệt được cái nguyên nhân khổ rồi thì đương nhiên là cái quả khổ không có nữa, không còn nữa. Mà quả khổ không còn nữa thì bây giờ nó còn cái gì? Nó còn cái diệt đế, tức là cái niết bàn an lạc, cái sinh an, cái giải thoát, cái niết bàn của con người. Thế thì học bán tự giáo là học vậy đó. Chỉ quả khổ, chỉ cái nhân của khổ, chỉ cái quả của an lạc, chỉ cái nhân để làm ra an lạc, để biết thế nào là thiện là ác, thế nào là phiền não vô minh, thế nào là giải thoát giác ngộ, thế nào là tội là phước. Thế thì học ngang đó ha, thì được gọi là những người học bán tự giáo ở trong đạo Phật, tức là cái giáo lý mà coi như cái lớp trung học, coi như là tốt nghiệp hoàn toàn cái cấp trung học ha. Mà muốn thành một vị giáo sư mà có tên tuổi á, là phải học thêm phần nữa nữa, tức là cái phần đại học, cái phần cao học đại học ha, thì nó mới là hoàn thành một cái chương trình để thành là một cái người có kiến thức rộng rãi, uyên bác. Mà muốn có kiến thức rộng rãi uyên bác như vậy, tức là phải học mãn tự giáo. Mà mãn tự giáo là cái hệ giáo lý mà mình đang học đây. Cho nên là học là bán tự giáo căn bản phải biết được những gì là chánh pháp, những gì là chẳng phải chánh pháp. Ví dụ như thân kiến là không phải chánh pháp, biên kiến là không phải chánh pháp. Thân kiến chấp về cái ta, chấp về cái tôi, chấp về cái bản ngã này là trường tồn hay là đoạn diệt đều không đúng chánh pháp. Biên kiến là chấp cho rằng cái thân này, cái ta, cái tôi này là thường, thì là thuộc về thường kiến của ngoại đạo. Cho rằng chết rồi là không còn gì hết, là thuộc về là đoạn kiến của ngoại đạo. Mà nếu không học bán tự giáo là không hiểu được cái đó. Thế thì người đệ tử không được chấp đoạn, mà cũng không được chấp thường, mà phải nhận thức được cái chân lý trung đạo. Mà muốn học trung đạo, muốn học cái trung đạo là phải học cái pháp môn, cái bất nhị. Trung đạo là cái pháp môn bất nhị của đạo Phật. Phải nắm bắt được cái chân lý không hai, sinh tử niết bàn là hai. Mà cái người mà học mãn tự giáo là ta thấy rằng sinh tử niết bàn không có hai, phiền não bồ đề là hai. Mà học mãn tự giáo rồi ta thấy bồ đề và phiền não không có hai. Thế mê là phiền não là chúng sanh, mà giác thì cũng một con người đó, mà là bồ đề là vô thượng Niết Bàn, vô thượng Bồ Đề là Phật, cho nên không có hai. Đó là cái chân lý trung đạo mà cần phải học, học bán tự giáo là phải học như vậy. Sanh và diệt là hai, mà học bán tự giáo thì là thấy vạn pháp không sanh, thì sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên là vạn pháp cũng không hề có diệt. Dù có diệt thì ta thấy cái pháp đó, nhưng mà cái diệt đó không phải diệt rồi vĩnh cửu diệt, mà diệt rồi để lại, để sanh trở lại. Đó là cái chân lý không hai của đạo Phật. Cho nên nếu mình không học bán tự giáo thì mình không hiểu được cái thân kiến, cái biên kiến, cái tà kiến mình cũng không hiểu được. Mà muốn biết thế nào là chân kiến, thế nào là tà kiến là phải học bán tự giáo cho đã, mới biết được thế nào là chân, thế nào là tà. Rồi kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến cũng vậy, biết được thế nào là kiến thủ kiến, thế nào là giới cấm thủ kiến ha, cũng phải học bán tự giáo. Tức là cái giáo lý mà Phật vận dụng phương tiện sơ cơ dạy cho những người bắt đầu đi trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Cái điều mãn tự giáo là để nó biết nhiều lắm, chứ không phải là mình nói mãn tự giáo mình không có quyền mà không được xem thường nhé.